suốt tối, sự thân thuộc vẫn ở đó, nhưng lần đầu nó không đòi tôi phải trao lại quyền quyết định. Buổi chiếu kết thúc trong tiếng vỗ tay. Cô Phùng Nhã Chi xác nhận hệ thống vận hành đạt yêu cầu. Chúng tôi chỉ còn 10 ngày để hoàn tất thủ tục mở cửa chính thức. Sáng hôm sau, văn bản đình chỉ được dán lên cánh cửa rạp. Thẩm Đức Thành đã dùng giấy ủy quyền của tôi để đề nghị tạm ngưng quyền sử dụng tên Tân Quang cho đến khi tranh chấp đại diện được giải quyết. Theo nội dung giấy, văn phòng nhà họ Thẩm có quyền nộp hồ sơ thay nhóm vận hành trong các vấn đề liên quan đến tài trợ và thương hiệu. Dòng chữ ký của tôi nằm ở trang cuối. Cô Phùng Nhã Chi gọi báo lịch mở cửa bị hủy. Ba trường học phải chuyển chương trình. Khoản hỗ trợ cộng đồng tạm đóng băng vì tên rạp đang bị đình chỉ. Tôi đứng trước cửa, nghe từng thành viên trong đội hỏi điều gì vừa xảy ra. Không thể nói nhà họ Thẩm hoàn toàn bịa đặt. Chính chữ ký của tôi đã mở cánh cửa này. Trạch Ngôn tới sau khi nhận tin. Anh đọc văn bản rồi gọi cho ông nội ngay tại sảnh. Ông rút yêu cầu đi. Anh nói. Tôi giơ tay ngăn anh. Thẩm Đức Thành trả lời đủ lớn để tôi nghe thấy. Nếu con muốn giữ rạp, hãy trở về bàn điều kiện của gia đình. Trạch Ngôn cúp máy, mặt lạnh đi. Anh sẽ tìm cách buộc họ hủy. Hờ, tôi cầm bản đình chỉ. Nếu anh dùng vị trí của mình ép kết quả, lần sau rạp vẫn phụ thuộc vào việc anh đứng phía nào. Vậy em muốn nhìn lịch mở cửa biến mất. Tôi muốn sửa đúng lỗi đã tạo ra nó. Tôi thông báo với đội rằng buổi mở cửa bị hoãn vô thời hạn. Một người khóc, hai người hỏi tiền công còn lại. Tôi trả lời bằng số dư thật và hẹn ngày thanh toán từng phần. Những bức ảnh ngoài sảnh vẫn treo, nhưng cánh cửa phải khóa. Tối đó, tôi tháo tờ lịch đếm ngược khỏi tường. Con số 10 nằm trên tờ cuối cùng.